This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị, chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và trên đường live đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của anh Nam rồi. Lời đầu tiên Hòa Tính xin được chào anh Nam trong một buổi sáng thứ ba của Đà Lạt. Bầu trời thiệt là đẹp, không biết là bên anh Nam thì như thế nào. Thưa anh Nam khỏe không?
Cảm ơn anh Hoàng Tín và cảm ơn quý khán thính giả. Sau một tuần mưa gió lê thê, hôm nay trời có nắng, nhưng người ta bảo rằng cũng sắp mưa nữa. Nhưng mà đối với ở Cali, sau một năm bị hạn hán, một mưa này và Việt Nam này thì là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên ở phía bắc của Cali thì mưa bão tuyết cục bão bùng thành thứ. Cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị. Tôi ở trong nhà cho nên ngoài kia nó có bão tố hay là mưa gió thì nó cũng là ảnh hưởng. Tuy nhiên rất là cảm ơn lời hỏi thăm của Hoàng Tín. Mỗi tuần nhận được, cảm ơn Hoàng Tín nhiều.
Cảm ơn. Cầu mong anh khỏe khoắn trong sức khỏe cũng như là tâm hồn để còn tiếp tục thực hiện hay hoặc là viết những cái điều mình trăn trở, mình muốn nói trong cái thế cuộc cũng như là thời sự hay hoặc là những cái điều mà đã xảy ra trong cái cuộc đời của anh. Có mất thời gian cho quý vị cũng như là thưa anh cùng với anh thì thưa quý vị thính giả, thì nước Việt Nam những cái ngày vừa qua, trong cái ngày mà người ta kêu là ngày 17 tháng 2 đó, cái ngày mà Trung Cộng nó xua đến 600.000 người lính bất ngờ tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước. Và lúc đó thì quân đội của Cộng sản Việt Nam cũng đang tập trung chiến đấu ở trên cái chiến trường phía Tây Nam, đó là chiến trường Campuchia, để mà chống lại cái chế độ Khmer Đỏ của Cộng sản Pol Pot. Chắc quý vị nghe và biết được cái sự kiện này thì chúng ta nhớ về. Thì cái chiến trận chống quân Trung Cộng ở phía Bắc chỉ do những cái lực lượng du kích địa phương ven đó đảm nhiệm cái cuộc chiến, gây nên những cái thương vong quân sự, phá hoại xã hội thì phải gọi là vô cùng to lớn. Nhưng mà từ sau khi cái gọi là cái hội nghị thành đô, thì Đảng và cái nhà nước Cộng sản Việt Nam đã nỗ lực bôi xóa nhắc nhở về cái cuộc chiến năm 1979 mà Hòa Tính vừa nhắc đến. Trái lại thì phía Trung Cộng lại ra sức quảng bá là họ chiến thắng trong cái gọi là cuộc kiến dạy cho Việt Nam một cái bài học lúc đó của Đặng Tiểu Bình. Thái độ lập trường khác biệt giữa Bắc Kinh và Hà Nội hoàn toàn không nằm trong cái lĩnh vực tuyên truyền giáo dục, nhưng là một cái sách lược lớn hai bên đang thực hiện. Thì mời anh có thể anh nhận định về cái sách lược này trong cái tình hình căng thẳng ngoại giao chính trị chiến lược trong toàn vùng Đông Nam Á đang sôi động, cũng như là trong cái chiến tranh Nga-Ukraine đang tác động trên thế giới như thế nào hay không, thưa anh?
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, cái trận chiến của năm 1979 đến giờ này là mấy mươi năm, và nó đã được cả hai bên, cả phía Bắc Kinh lẫn Hà Nội đánh giá theo những cách khác nhau. Và theo cách khác nhau như thế nào thì chúng ta quả thực chúng ta không có thể biết được, tại vì chúng ta ở Mỹ. Nếu có biết được, có thấy được thì thấy các hiện tượng ở bên ngoài. Tuy nhiên, qua cái dư luận của trong nước, qua dư luận của Mỹ, qua dư luận của Tàu, những dư luận của Tàu mà mới nhất là cái thái độ và hành động Tập Cận Bình, và ở trong nước là cụ thể là của Đảng Cộng sản với Nguyễn Phú Trọng, và ở Mỹ là của một ông đại tướng, ông Michael Minihan, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không quân của Mỹ. Thì căn cứ trên những sự kiện đang và đã xảy ra như thế, đang xảy ra, thì chúng ta có cuộc nói chuyện này để tìm ra những yếu tố mà chắc chắn là cụ thể và khả tín ở trong cái sách lược lớn của hai bên. Thưa về anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 được của hai bên đánh giá khác nhau, vì không chỉ là đánh ở năm 1979, trong và đời chấm dứt trong ngày 1 tháng sau khi mà bắt đầu tấn công là ngày 17 tháng 2 và chấm dứt là ngày 16 tháng 3 79, tức là chỉ hơn một tháng. Nhưng mà thật ra nó còn tiếp diễn ở những cái cứ điểm, là mãi đến năm 1990 rồi cho đến tháng 11 năm 1991, sau khi mà chính thức và ký kết hòa bình giữa hai nước, thì Hà Nội với Bắc Kinh mới tạm là coi như chính thức không đánh nhau ở vùng biên giới nữa. Tuy nhiên nếu chúng ta nhớ rằng là năm 1979 là đánh ở trên 6 tỉnh biên giới, nhưng năm 1988 là nó tấn công ở các đảo ở trong cái vùng Trường Sa. Cho nên cái vấn đề chiến và hòa giữa Trung Cộng và Bắc Việt, Hà Nội vẫn là đang tiếp diễn ở giữa hình thức này và hình thức khác. Thì bây giờ trong bốn thế kỷ qua, bốn thập kỷ qua, từ cuối thế kỷ thứ 20 năm 1990 cho đến giờ này 90, rồi thế kỷ qua đến thế kỷ 21 là gần bốn thế kỷ. Kinh tế của phía Tàu nó tiến lên, và cái nguy cơ mà bị Tàu nó lấn chiếm thì càng ngày càng rõ. Tuy nhiên có một điều về chiến lược là lâu nay và cho đến hiện tại luôn luôn, và Việt Nam được mở rộng cái tuyên truyền là không có liên kết, và theo sự nhận định chung thì đó là một cái nhận định chiến lược sai. Chiến lược sai vì sao? Là tôi lại phải căn cứ vào trong một cái nhận định của chính một người coi như là phát ngôn nhân của Hà Nội hiện tại đang ở Mỹ. Đó là cái ông gọi là tiến sĩ luật sư của Huy Hà Vũ. Ông ta đã đến Mỹ từ năm 2014. Và từ năm 2014 và đến giờ này là coi như là 10 năm. Thêm 1-2 năm nữa là đủ 10 năm. Thì ông ta luôn đăng đàn ở trên VOA và trên RFI, cũng như RFI của Pháp và RFA của Mỹ. Luôn luôn ông ta nói về hai điều. Thứ nhất là kết thân với Hoa Kỳ là một mệnh lệnh của thời đại. Vâng, cái chữ đây là cái ngôn từ của ông ta, trong phần của tôi. Và ông ta đã phê phán cái thái độ của nước Việt Nam là mặc qua cái hình thức là không chọn bên, mà của Phạm Minh Chính là một thủ tướng đã qua Mỹ đã nói và ở trong Bộ Ngoại giao Mỹ ở trong năm 2021. Thì Phú Hia cũng bảo rằng không chọn bên như vậy là sai, mà phải đó phải chọn bên, mà chọn bên bây giờ là đó là chọn bên của Mỹ. Thưa quý vị, nếu quả tình đó là phát ngôn nhân bán chính thức của Hà Nội hiện tại đang có mặt ở Mỹ và được các cái hệ thống truyền thông của Mỹ và ở vùng Nam Cali này đang hoan nghênh, thì có phải là của Hà Nội thật hay không? Thì thưa với chúng tôi lại phải căn cứ vào trong một cái sự nhận định nữa, đó là của một ông Huy Đức, tức là cái ông mà đã viết cái tài liệu bên thắng cuộc. Thế ông Huy Đức này thì ông chắc chắn rằng là ông ta ở trong nước. Và khi nhận định này, thưa quý vị, tôi xin mở ngoặc đơn, khi người cộng sản mà người ta đưa ra một nhận định thì không, chắc chắn không phải là nhận định cá nhân đó, mà đó là một cái nhận định chung được phép để đưa ra của một phe này hoặc là một phe khác, hoặc là toàn diện thể của Bộ Chính trị. Thì ông Huy Đức ông viết rằng là ngây thơ, cảnh giác, tin vào chủ nghĩa quốc tế vô sản là một niềm tin rất để vội nhất, rất là đổ vỡ, dễ đổ vỡ nhất. Là thay vì hành xử trên nền tảng tư duy chiến lược của bài học lịch sử nghìn năm, là chúng ta sống là phải có một cái nhận định thật rõ ràng làm sao để giữ cái thế hệ, cứ giữ cái vị trí mà của quốc gia mà đang bị phía cộng sản trung cộng nó đè xuống đấy. Thì trưa đó là tôi vừa có một ý kiến là của ông Huỳnh Vũ ở Mỹ, tôi vừa có một ý kiến của ông Austin ở bên Đức, của Việt Nam. Thì bây giờ trở lại vấn đề ở trong câu hỏi của ông Trọng, của anh Hoàng Tín, là chúng ta căn cứ trên hành động. Hành động gì? Đó là hành động mà Nguyễn Phú Trọng đã qua Bắc Kinh ngay lập tức sau khi cái đại hội 20 đã thành lập, đã kết thúc và ông Tập Cận Bình đã lên cầm quyền và giữ chức Tổng Bí thư thời kỳ thứ ba. Để kết thúc cái vấn đề này, thì thưa quý vị cho tôi nhắc lại một ý kiến là cái lần trước, khi lần thứ hai đó, khi Tập Cận Bình lên cái chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước lần thứ hai, thì trong 5 năm liên tiếp Nguyễn Phú Trọng không đi qua. Thế thì cái lần thứ 20 này Nguyễn Phú Trọng đang ở cái trạng thái bị không được khỏe, vì thầy chắc thấy ông đi loạn quẳng. Thế mà chỉ có mấy ngày sau, khi ông Tập Cận Bình vừa lên cái nhiệm kỳ thứ ba Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, thì Nguyễn Phú Trọng đã qua Bắc Kinh đi đã từ Hà Nội qua Bắc Kinh ngay lập tức. Và ở trong kỳ này, cái kỳ mở đại hội 20 này, sẽ có một điều rất rõ ràng mà chính Hà Nội nếu không cần phải là một cái người ở trong cấp lãnh đạo cũng lý nhận ra ngay, đó là cái kỳ từ 20 trở đi ưu tiên sẽ về phía Bắc Kinh là ưu tiên cho quốc an ninh và quốc phòng hơn là tăng trưởng kinh tế để thực hiện cái giấc mộng Trung Quốc mà tôi xin lặp lại chuyện Trung Quốc là của ông Tập Cận Bình, khôi phục vị thế của Trung Quốc vào năm 2049. Thì thưa với quý vị, đó là điều lớn. Điều lớn này, qua câu hỏi 2 thì tôi sẽ phân tích rõ ràng hơn. Nhưng mà bây giờ trong câu hỏi 1 này, thì tôi xin kết luận như thế này, là để thực hiện với tham vọng mà đến năm 2049 để thay thế Mỹ dẫn đầu thế giới, là nước Tàu sẽ thâu tóm Đài Loan và các vùng lãnh thổ và thuộc về đế chế của Trung Hoa cũ, tức là phía Bắc lẫn phía Nam, và để có như thế là mới có đủ cái năng lực để cạnh tranh với Hoa Kỳ ở trong các cái lĩnh vực. Thế tôi đưa để thưa về quý vị, điều này nó thuộc về tương lai. Nó thuộc về tương lai. Tôi sẽ nhắc lại một cái ý kiến của ông Đại tướng Michael Minihan, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Du lịch Không quân Air Mobility Command, viết tắt là AMC. Thì ông này đã gửi ra một cái bản ghi nhớ là Trung Hoa, là Trung Cộng có thể đánh với Đài Loan vào năm 2025. Và ông ta nói rằng, tôi hy vọng là ông sai, hy vọng ông ta, ông Michael đó, nhưng mà khả năng và trách nhiệm của một người tướng cầm binh ở Mỹ, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ chiến đấu vào năm 2025. Nên thưa quý vị, để kết thúc câu hỏi này, tôi đã có 3 đến ý kiến. Ý kiến thứ nhất là ý kiến của quý Hà Vũ. Ý kiến thứ hai là ý kiến của Austin ở trong nước. Thì ý kiến thứ ba là ý kiến của ông tướng Mỹ. Thì ba cái ý kiến này đúc kết ra cho chúng ta thấy rằng cái thách lực lớn của hai bên đang thực hiện qua cái vụ Nguyễn Phú Trọng đã vội vã đi thăm nước Tàu ngay sau khi nước Tàu về kết thúc cái đại hội lần thứ 20. Cái cuộc viếng thăm đó nó có tác động rất cụ thể ở trong câu hỏi 2 mà một lát nữa thế nào anh Tiến cũng đặt ra, đó là cái sách lược từ bên Bắc Kinh và Hà Nội nó có đi chung với nhau một đường hay không, nó có đi riêng rẽ với nhau một đường hay không, thì đó là vấn đề mà câu hỏi 2 chúng ta sẽ phân tích.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Đúng vậy, thưa anh Nam. Cái chính sách lớn về cái vấn đề chính trị ngoại giao kể trên của cả hai bên lại càng được thể hiện cụ thể, thể hiện điển hình hơn qua một cái sự kiện Việt Nam ta kêu là đốt lò. Sự kiện đốt lò của ông Tổng Bí Thư, ông Nguyễn Phú Trọng từ 10 năm nay rồi và hiện vẫn đang thi hành ở Việt Nam. Với một cái lời răn đe rằng là chống tham nhũng. Chống tham nhũng không có vùng xám. Thực chất thì cái hình thức lẫn cái nội dung chỉ là lặp lại cái khuôn mẫu có được một cái sự chỉ đạo trực tiếp của ông Tập Cận Bình nơi phía Bắc Kinh Trung Cộng, mà ông Tổng Bí Thư ông Trọng ông đã viếng thăm sau lần mà ông Tập Cận Bình ông đã đoạt được 3 kỳ trong cái chức vụ Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước, và ông thăm viếng vào tháng 11 của năm ngoái 2022. Thì mời anh có thể anh nhận định như thế nào về cái sách lược chung của Bắc Kinh với Hà Nội qua cái chủ trương người ta kêu là đã hổ diệt ruồi của ông Tập Cận Bình, cũng như là cái vấn đề gọi là đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng đang vào cái giai đoạn quyết liệt chưa thanh toán đến cái thành phần tứ trụ Bộ Chính trị của Trung ương Đảng hay không, thưa anh?
Vâng, đây thưa với anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, cái câu hỏi hai này nó đã làm sáng tỏ hơn cái vấn đề của câu hỏi một. Vì như thế này là trong cái nhiệm kỳ mà thứ hai đó là 5 năm thì ông Nguyễn Phú Trọng ông cũng đi qua, nhưng mà qua đến cái nhiệm kỳ thứ ba này là tháng 10 năm 2022 là Nguyễn Phú Trọng đã đi qua rồi. Thì như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là Nguyễn Phú Trọng đang bị hoặc được Tập Cận Bình thúc giục. Là thúc giục cái gì? Là thúc giục là phải tránh xa Hoa Kỳ. Nếu không là phía bên Bắc Kinh nó đã áp dụng những cái thủ đoạn như là đóng cửa biên giới, không cho nhập hàng nông sản xuất cảng ở Việt Nam, không viện trợ các cái vaccine chống Covid. Nhưng những cái điều này thì nó đã xảy ra. Thì bây giờ rõ ràng nhất nữa là cái vụ nắng gân qua cái vụ thăm viếng trong tháng 10 sau khi trở về là Nguyễn Phú Trọng đã áp dụng đúng bài bản 100% mà cái chính sách của lãnh đạo rồi phía bên Bắc Kinh Tập Cận Bình là thi hành và Nguyễn Phú Trọng đem về Việt Nam áp dụng gọi là đúng lò. Hai cái chính sách này nó đã giống nhau ở một điểm rất lớn ở chỗ này là nó đã bắt đầu đánh vào trong thành phần tứ trụ trong Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Nếu ở phía Bắc Kinh Tập Cận Bình đã đánh đến Lý Khắc Cường là một ông thủ tướng của phía Tàu và phải đánh giá đó là một tướng cứng cựa, nếu có thua là thua cỡ Trung ương là 2 ngày trước mà thôi. Và ở trong cái lần mà đại hội đảng vừa rồi là đã cho người sốc cách kéo cái ông Hồ Cẩm Đào đi chỗ khác. Trước công nhiên cả thế giới ai cũng thấy. Thì cái điều này nó đã được lặp lại tại Việt Nam từ hôm trước Tết, là Nguyễn Phú Trọng đã ngưng chức, đã buộc Nguyễn Xuân Phúc chủ tịch nước phải ngưng chức và bắt cả hai bộ trưởng đó là Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh là phải từ chức và đưa vào lò đến cả mấy trăm ủy viên Trung ương Đảng. Hai cái điều này cùng xảy ra cùng một lượt, chắc chắn nó phải có một cái mục tiêu như thế nào. Tôi có thể qua các cái sự kiện ghi nhận thì chúng tôi có thể trình với anh Hoàng Tiến và quý vị một cách chắc chắn như thế này. cái vấn đề đạo hội diệt ruồi mà Tập Cận Bình bảo là chống tham nhũng cũng như là đốt lò của Nguyễn Phú Trọng gọi là chống tham nhũng như thế nào, có phải là cố ý để chống tham nhũng không? Thì trả lời rằng chẳng có cái chống tham nhũng nào hết, vì chính Nguyễn Phú Trọng kia cũng chính là một đầu mối của tham nhũng. Có nghĩa là sao? Nếu ngày trước phó thủ tổng thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở trong đại hội 12 thì bị phê phán, thì ông ta bảo rằng cái chủ trương của Bông Xít là một chủ trương lớn, tôi là thủ tướng, tôi thi hành lệnh. Thì ở cái vụ Formosa thế, Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố rằng đây là một điển hình tiên tiến. Vâng, thế thì những lần nếu bảo rằng Nguyễn Trung Phúc, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Nguyễn Trung Phúc, Nguyễn Tân Dũng đã vi phạm lúc nào? Vi phạm chính là trong 10 năm qua, dưới quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thành thứ, bảo rằng nếu mà đốt lò thì Nguyễn Phú Trọng phải đốt lò trước, là đốt lò của chính bản thân mình. Nếu đạo hội diệt rồi, Tập Cận Bình làm cho đến tận cùng và đúng nhất là chính là Tập Cận Bình, vì ông ta là bây giờ là một người giàu nhất của nước Tàu. Anh tự thừa về anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tất cả cái kế hoạch của là đạo hội diệt rồi của Tập Cận Bình cũng như đốt lò của Nguyễn Trọng đều là những cái màn mà ai cũng thấy hết. Đó là màn gì? Đó là củng cố cái vị trí của mình. Vì Tập Cận Bình không có thể qua đến cái thời kỳ thứ tư được. Nguyễn Phú Trọng cũng không thể qua đến cái thời kỳ thứ tư được. Mà phải xuống. Mà muốn xuống cho yên lòng thì phải dẹp sạch tất cả những cái phe phái có khả năng chống đối. Mà ở bên Tàu thì nói quá rộng. Tôi chỉ thấy ở Việt Nam, nào là Nguyễn Tấn Dũng, nào là Nguyễn Phú Trọng, nào là Nguyễn Tấn Dũng, nào là Nguyễn... Nguyễn Xuân Phúc, nào là Phạm Bình Minh, nào là Vũ Đức Đam, là những người mà đã được học vấn từ ở các đại học Mỹ, các đại học Tây Phương. Thành thứ, cả Tập Cận Bình ở bên Bắc Kinh, cũng như Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội, đó là chuẩn bị để cho mình phải xuống, thì không thể ngồi hoài được, đã đến cái nhiệm kỳ thứ ba rồi là phải xuống, mà muốn xuống mà để cho an lòng thì phải làm sao chuẩn bị một cái vây cánh đưa vào Bộ Chính trị, đưa vào cái chức tứ trụ cho thật yên lòng, đó là người của mình, đó là chức vụ chính của Tập Cận Bình cùng những Nguyễn Phú Trọng sau khi đã gặp nhau trong hôm tháng 10 năm 2022 vừa rồi. Thưa quý anh Võ Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi không có là chủ quan, tôi không có khách quan. Và tôi chỉ là khách quan và không phải là do yêu hoặc ghét Tập Cận Bình hay là Nguyễn Phú Trọng hay là Nguyễn Trung Phúc hay là Phạm Bình Minh. Nhưng qua các cái sự kiện thì thấy rằng điều gì? Lần gặp gỡ ở tại Bắc Kinh hôm tháng 10 vừa rồi không phải là sách lược của về chiến lược, về chiến thuật để đánh Mỹ, đánh Đài Loan vân vân. Cái điều đó khó, nhưng mà vấn đề chính là làm sao phía Bắc Kinh thì đảo hội diệt rồi, phía Hà Nội là phải đốt lò để chuẩn bị cho một thành phần còn các tay em của mình vào trong cái vị thế tứ trụ là gồm có Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc hội, để làm gì để khi Tập Cận Bình cùng với Nguyễn Phú Trọng xuống chức được an toàn. Thì đó là tất cả những điều mà tôi trách nhiệm và khả năng của một người làm truyền thông với anh Hoàng Tín ở trên diễn đàn này có thể kết luận trong cuộc viếng thăm vừa rồi, không phải là để chiến lược lớn của hai nước, không phải là chiến lược lớn đối với Đài Loan, đối với Mỹ. Những điều này người ta có đề cập, nhưng thưa qua cái sự kiện một bên là đảo hội diệt rồi của Tập Cận Bình, một bên là đốt lò của Phú Trọng, đi đến một cái đúc kết cuối cùng, và tôi xin khẳng định với tất cả sự trách nhiệm và khả năng của mình, đây là chuẩn bị cho cái lần xuống chức sau cái nhiệm kỳ thứ ba của Tập Cận Bình cũng như Nguyễn Phú Trọng với với những thành phần tay em đã được đặt vào trong vị thế tứ trụ, tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và bộ trưởng và chủ tịch quốc hội, để cho cái lần xuống chức bắt buộc phải xảy ra sau cái nhiệm kỳ thứ ba của hai bên. Đó là những điều mà câu hỏi thứ hai này anh Hoàng Tín câu hỏi là về chính trị ngoại giao. Thưa, cái điều này có nhưng mà không có bằng làm sao hai bên phải kiện toàn cái vị trí sau cái lần mà nhiệm kỳ thứ ba bắt buộc phải chiếm chức Tập Cận Bình ở Bắc Kinh và Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội.
Dạ vâng, chúng ta hãy chờ xem trong thời gian sắp tới thêm Việt Nam sẽ đốt lõi như thế nào và ông có thực hiện được những cái gì mà ông ta muốn đối với ông Nguyễn Phú Trọng, hay hoặc là Bắc Kinh sẽ về đâu khi mà ông Tập, ông đã đoạt được ba cái kỳ tổng bí thư và chủ tịch nước rồi. Thời gian sắp tới thì chúng ta cũng sẽ xem những cái gì mà ông sẽ làm khi mà ông ta nắm hết toàn bộ tất cả mọi cái quyền hành ở trong tay rồi. Hãy chờ xem. Và cảm ơn anh Nam ngày hôm nay nhín chút thời gian đối với chương trình, và mời anh gửi lời chào. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau như thế nào.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và thưa với quý khán giả. Từ câu hỏi 1 là về chiến tranh biên giới cho đến câu hỏi 2 là cái vụ đốt lò ở Hà Nội, thì thưa tôi nói với tất cả sự cay đắng, chẳng có lo gì về cái chuyện chiến lược, chiến thuật, ngoại giao. Hai cái người ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình và ở Hà Nội, thật ra thì bây giờ làm sao củng cố cái vị trí của mình sau cái nhiệm kỳ thứ ba và để xuống chức một cách an toàn và thu đắc tất cả cái tài sản mà mình đã có. Đó là cái vấn đề mà chắc chắn trong tương lai quý vị sẽ thấy rằng cái điều nhận định của tôi không có cái không sai với sự thật bao nhiêu. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn anh Hoàng Tín đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Lịch sử và Thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Lam. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào tuần sau. Cảm ơn quý vị.
Tiễn đưa.